Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 6 tháng 8 năm 2022. Anh vừa công bố danh tính của 4 công dân Việt Nam được cho là bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy bỏ hoang ở Oldham, và họ cũng là nạn nhân buôn người làm việc tại nhà máy bị tình nghi được sử dụng làm trang trại trồng cần sa. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc ngừng đối thoại quân sự cấp cao và đình chỉ các hợp tác khác với Hoa Kỳ. Moscow sẵn sàng trao đổi tù nhân với Washington sau khi kết án ngôi sao bóng rổ Mỹ. Hàn Quốc phóng tàu quỹ đạo mặt trăng đầu tiên cùng lúc tăng tốc chương trình không gian.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã đến nhà nữ sinh bị tông xe thiệt mạng để xin lỗi vì đã xét nghiệm sai dẫn đến kết luận nữ sinh này có nồng độ cồn trong máu khi tai nạn xảy ra, khiến gia đình nạn nhân bức xúc. Theo đó, ông Thái Phương Phiên, giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo một số khoa của bệnh viện hôm 5 tháng 8 đã đến nhà em Hồ Hoàng Anh, học lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn của tỉnh, để thắp nhang cho vong linh của em, chia buồn và xin lỗi gia đình về kết quả xét nghiệm sai, theo tường thuật của báo Người Lao Động. Ông Hồ Hoàng Hùng, cha em Hồ Hoàng Anh, đã chấp nhận lời xin lỗi, cũng theo tờ báo này. Trước đó, vì bức xúc với bệnh viện này xác định em Hồ Hoàng Anh có nồng độ cồn trong máu khi xảy ra vụ tai nạn, ông Hùng đã gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng, được yêu cầu trả lại sự trong sạch cho con gái ông và truy tố hình sự nếu có việc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Vụ việc được dư luận suy đoán là có sự ngụy tạo bằng chứng để bao che, vì người lái chiếc xe hơi gây tai nạn cho em Hồ Hoàng Anh khi em đang chạy xe máy trên đường từ trường về nhà ngày 28 tháng 6 là ông Hoàng Văn Minh, cán bộ quân đội thuộc Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng. Sau vụ tai nạn, gia đình ông Hùng nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm cho biết, nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79mg trên 100ml máu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm. Tại buổi gặp gia đình ông Hùng, Giám đốc Thái Phương Phiên được dẫn lời nói sẽ hủy kết quả xét nghiệm và sẽ thành lập hội đồng để rà soát, đánh giá lại quy trình xét nghiệm để xem xét sai sót ở đâu, cũng theo báo Người Lao Động. Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 8, Công an Phan Rang Tháp Chàm đã tổ chức một cuộc họp báo để làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh vụ án này. Theo tờ giải trình của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận gửi cho cơ quan công an, thì kỹ thuật viên xét nghiệm đã làm không đúng quy trình, không xem xét lại khi thấy kết quả bất thường, cho nên kết quả xét nghiệm chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Nạn nhân Hồ Hoàng Anh được xác định tử vong do vỡ xương sọ não, theo kết quả khám nghiệm tử thi được công bố tại buổi họp báo. Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an Phan Rang Tháp Chàm, thừa nhận ông Hoàng Văn Minh đã nghe điện thoại trong lúc lái xe, chuyển làn thiếu quan sát nên đã vi phạm luật giao thông, còn nạn nhân đi đúng làn đường và tốc độ. Nhiều người dân Việt Nam đã trực tiếp đến viếng, đổ ra đường đưa tiễn đoàn linh xa, đặt hoa trước tượng đài lính cứu hỏa hay lên mạng xã hội bày tỏ tiếc thương. Ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang chữa cháy một quán karaoke ở Hà Nội vào trưa ngày 1 tháng 8. Chính quyền hôm 5 tháng 8 đã cho tổ chức long trọng tang lễ của ba chiến sĩ tại nhà tang lễ quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, vốn trước giờ chỉ dành riêng cho lãnh đạo hay cán bộ cấp cao. Ba chiến sĩ đã hy sinh là Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, lần lượt là đội trưởng, đội viên và lính nghĩa vụ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy. Tang lễ do Công an thành phố Hà Nội chủ trì, do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc làm trưởng ban, đến viếng có đích thân Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu phái đoàn của Bộ Công an, cùng các thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Văn Long, và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu phái đoàn chính quyền thành phố Hà Nội. Ngoài ra, các lãnh đạo cao nhất của đất nước như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi vòng hoa đến viếng. Linh cữu của các chiến sĩ được đội danh dự thực hiện nghi thức phủ quốc kỳ, một hình thức vinh danh những người hy sinh vì nước, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Người dân từ nhiều xã, phường, quận, huyện ở Hà Nội đã đến tận nhà tang lễ để bày tỏ lòng thương tiếc và chia sẻ với thân nhân các lính cứu hỏa, hãng thông tấn nhà nước Việt Nam đưa tin. Sau lễ viếng và lễ truy điệu, ba lính cứu hỏa này sẽ được hỏa táng và đưa đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Theo tường thuật của báo chí trong nước thì trên các tuyến đường đoàn xe chở linh cữu đi qua, nhiều người dân ra đường để cúi đầu tiễn biệt. Ngoài ra, lực lượng công an Hà Nội, các đồng đội trong sở cứu hỏa, các học viên Học viện An ninh Nhân dân và đoàn viên thanh niên mặc đồng phục cũng sẽ xếp thành hàng dài dọc theo các tuyến đường có linh cữu đi qua. Ba lính cứu hỏa này làm nhiệm vụ trinh sát trong đám cháy tại quán karaoke cao 6 tầng trên đường Quang Hoa, quận Cầu Giấy hôm 1 tháng 8. Họ đã giúp được 8 người bị mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài. Nhưng khi tiếp tục lên các tầng trên để tìm kiếm thêm nạn nhân, trần giả và các vật liệu trang trí nội thất sập xuống khiến cả ba người thiệt mạng, theo tường thuật của báo chí trong nước. Sự hy sinh của ba chiến sĩ này ở độ tuổi rất trẻ đã gây xúc động cho người dân trong nước. Ngoài người đội trưởng Đặng Anh Quân 44 tuổi, Thượng úy Đỗ Đức Việt chỉ mới 24 tuổi, mới ra trường và vào ngành phục vụ chưa được bao lâu. Còn hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc cũng vừa mới tốt nghiệp phổ thông, đậu đại học nhưng gác lại để đi lính nghĩa vụ ở tuổi 19. Tại tượng đài Công an vì nhân dân phục vụ, tôn vinh lính cứu hỏa và cảnh sát giao thông vừa được khánh thành ở Hà Nội cách nay không lâu, rất đông người dân đã đến đặt hoa dưới chân tượng đài để tưởng niệm, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh cũng như vẽ những bức họa về các chiến sĩ để bày tỏ sự tiếc thương, gọi họ là những anh hùng trong đời thực. Tại Đà Lạt, một họa sĩ còn vẽ một bức tranh trên tường khắc họa ba lính cứu hỏa đang cứu người. Sau khi hy sinh, cả ba chiến sĩ đã được Bộ trưởng Tô Lâm ký quyết định tăng hàm lên một cấp trước thời hạn, được Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công và được Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công. The Voice of America,
VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vừa có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vào ngày 5 tháng 8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với đối tác từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 tại Phnom Penh, Campuchia. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lời Ngoại trưởng Blinken nói, ông rất vui khi được gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và thông qua quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, chúng ta đang ngày càng hợp tác chặt chẽ để hướng tới sự thịnh vượng và an ninh chung. Mối quan hệ hữu nghị bền chặt và tầm nhìn chiến lược chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Thông qua sự hiện diện của Ngoại trưởng Blinken tại cuộc họp của ASEAN, chính quyền Biden được cho là đang nỗ lực khẳng định cam kết đồng hành với khu vực này trước mối đe dọa của Trung Quốc, đặc biệt giữa bối cảnh Bắc Kinh đang thực hiện cuộc tập trận lớn chưa từng có tiền lệ xung quanh Đài Loan nhằm đáp trả chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. New York Times dẫn lời Ngoại trưởng Blinken nói tại một cuộc họp báo rằng, chúng tôi sẽ gắn bó với các đồng minh và đối tác của mình, đồng thời cùng làm việc và thông qua các tổ chức khu vực để cho phép bạn bè trong khu vực đưa ra quyết định riêng của họ mà không bị ép buộc. Tờ báo Mỹ nhận định những hoạt động quân sự đang diễn ra hiện nay của Bắc Kinh xung quanh Đài Loan vượt xa những hành động đe dọa trước đó, với tên lửa Trung Quốc lần đầu tiên bắn vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và tên lửa cũng bắn qua vùng biển của Đài Loan. Các động thái này được xem như một thông điệp nhiều tầng mà các lãnh đạo Trung Quốc muốn gửi đi rằng người rất mong manh và Trung Quốc sẽ không để cho Hoa Kỳ ngăn cản. Ngoại trưởng Antony Blinken đã tìm cách phản bác lại lập luận đó trong một bài phát biểu hôm 5 tháng 8 trước những người đồng cấp Đông Nam Á tại Campuchia. New York Times dẫn lời một quan chức phương Tây tham dự cuộc họp cho biết, ông Blinken, người phát biểu sau Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc, nói với ASEAN rằng Bắc Kinh tìm cách đe dọa không chỉ Đài Loan mà còn cả các nước láng giềng. Ông gọi phản ứng của chính phủ Trung Quốc đối với chuyến thăm ôn hòa của bà Pelosi là khiêu khích rõ ràng, đồng thời đặt ra câu hỏi liên quan đến việc tên lửa Trung Quốc rơi gần Nhật Bản rằng quý vị sẽ cảm thấy thế nào nếu điều này xảy ra với quý vị. Theo New York Times, trong số các thành viên ASEAN, Việt Nam là một câu hỏi hóc búa dai dẳng đối với người Mỹ. Các quan chức Mỹ hiểu rõ mối thù lịch sử dai dẳng của Việt Nam đối với Trung Quốc, và mối thù này ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông tiếp diễn. Vì vậy, Việt Nam có thể là một đối tác tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ nói họ đang nhận thấy các lãnh đạo Việt Nam muốn vượt rào đối với cả hai siêu cường. Về phía Hà Nội hôm 3 tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Anh vừa công bố tên của 4 công dân Việt Nam được cho là bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy bỏ hoang ở Oldham. Theo đó, các nạn nhân người Việt bị nghi ngờ cũng là nạn nhân buôn người, làm việc tại nhà máy Bismarck House Mill, nơi bị tình nghi được sử dụng làm trang trại trồng cần sa và bị cháy vào ngày 7 tháng 5. Ban đầu khi xảy ra hỏa hoạn, thông tin cho biết không có người bên trong. Các thi thể chỉ được phát hiện vào ngày 21 tháng 7 khi công nhân bắt đầu đến tháo dỡ và thu dọn nhà máy. Các thám tử của Anh đã lần theo dấu vết của một số gia đình ở Việt Nam đã bị mất tin tức người thân kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra và công bố danh tính 4 nạn nhân, bao gồm Chu Văn Cường, 39 tuổi, đến Anh vào tháng 6 năm 2019 và thường xuyên liên lạc với vợ con, nhưng gia đình đã không nhận được tin tức của anh kể từ ngày 7 tháng 5, theo cảnh sát Greater Manchester. Nạn nhân thứ hai là Nguyễn Văn Ước, 31 tuổi, cũng không còn liên lạc thường xuyên với vợ kể từ ngày 7 tháng 5. Trong ngày xảy ra hỏa hoạn, anh nói với vợ rằng anh đang ở trong nhà máy ngày hôm đó. Nạn nhân thứ ba là Nguyễn Văn Dương hoặc Nguyễn Văn Đường, 29 tuổi, đã ở Anh khoảng một năm và liên lạc với gia đình lần cuối cách đây khoảng 3 tháng. Anh đã nói với người thân rằng anh đang sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và đang tìm việc làm. Nạn nhân thứ tư, tình nghi tên là Lê Thanh Nam, 21 tuổi, đến Anh vào tháng Giêng và liên lạc với gia đình lần cuối vào ngày 4 tháng 5. Anh nói với họ rằng anh đang tìm việc làm trong khi sống trong một ngôi nhà hoang ở Dam, được cho là Oldham. Trưởng thám tử Lewis Hughes, trưởng nhóm nhận dạng nạn nhân của cảnh sát Anh cho biết thêm rằng tại hiện trường, công tác tìm kiếm mở rộng vẫn tiếp tục để đảm bảo thu hồi bất kỳ hài cốt nào còn sót lại một cách trân trọng. Giới chức này cho biết, cùng lúc, nhóm điều tra cũng đang theo dõi những sự kiện liên quan đến vụ hỏa hoạn và các hoạt động tại nhà máy trước đó để xem xét liệu có hành vi phạm tội hình sự nào hay không. Cảnh sát Anh kêu gọi người dân cung cấp những thông tin liên quan trong lúc cuộc điều tra và tìm kiếm hài cốt nếu có tại hiện trường vụ hỏa hoạn vẫn đang tiếp diễn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc sắp ngừng hợp tác với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực, bao gồm đối thoại giữa các chỉ huy quân sự cấp cao và các cuộc đàm phán về khí hậu. Để trả đũa cho chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu, mùng 5 tháng 8. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho hay nước này cũng sắp ngừng hợp tác với Washington trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và buôn bán ma túy, tương tự là ngừng hồi hương di dân bất hợp pháp trong số 8 biện pháp cụ thể. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi bà Pelosi rời Nhật Bản trong chặng cuối cùng của chuyến công du châu Á, Trung Quốc cũng đã hủy một cuộc họp song phương đã được lên kế hoạch về cơ chế an ninh quân sự trên biển. Trong một thông cáo riêng rẽ, Bắc Kinh nói rằng họ sẽ trừng phạt cá nhân bà Pelosi và người thân trực tiếp của bà để đáp lại các hành động xấu xa và khiêu khích của bà. Chuyến thăm ngắn ngủi của bà Pelosi trong tuần này tới Đài Loan tự trị, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của họ, đã khiến Bắc Kinh tức giận và kích hoạt các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc trên quy mô chưa từng có ở các vùng biển và vùng trời xung quanh hòn đảo.
Phát ngôn viên về an ninh quốc gia John Kirby cho biết hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 8 rằng Mỹ đã triệu tập đại sứ Trung Quốc đến Nhà Trắng để phản đối các hành động mà Washington gọi là vô trách nhiệm và mâu thuẫn với việc duy trì hòa bình và ổn định ở vùng eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã phát động cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay trên các vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan vào ngày 4 tháng 8. Một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi khiến Bắc Kinh phẫn nộ, khi trở thành vị khách cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến hòn đảo này trong vòng 25 năm qua. Các cuộc diễn tập bắn đạn thật dự kiến sẽ tiếp tục cho đến trưa ngày 7 tháng 8. Nhà Trắng đã triệu tập Đại sứ Tần Cương hôm 4 tháng 8. Nhà Trắng cho biết, Hoa Kỳ lên án hành động của Trung Quốc gọi đó là vô trách nhiệm và mâu thuẫn với việc duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi cũng nói rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng cho những gì mà Bắc Kinh chọn thực hiện. Chúng tôi sẽ không nhắm đến và không muốn xảy ra một cuộc khủng hoảng, ông Kirby nói. Đồng thời, chúng tôi sẽ không chùn bước trong việc hoạt động trên các vùng biển và vùng trời ở Tây Thái Bình Dương, phù hợp với luật pháp quốc tế như chúng tôi đã làm trong nhiều thập kỷ, hỗ trợ Đài Loan và bảo vệ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Vẫn lời ông. Về phần mình, Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ chớ hành động hấp tấp để gây ra một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói trong một cuộc họp báo khi các hội nghị của ASEAN bế mạc ở thủ đô Campuchia vào ngày 5 tháng 8.
Căng thẳng về những diễn biến ở Đài Loan làm u ám hội nghị các ngoại trưởng ở châu Á hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 8, đồng thời làm chuyển hướng sự chú ý tại một diễn đàn được trông đợi sẽ tập trung vào nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar cùng các vấn đề khác. Hội nghị các ngoại trưởng do khối khu vực Đông Nam Á ASEAN chủ trì, bao gồm cả các đối tác từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Australia. Nhưng các cuộc họp trong tuần này đã chứng kiến sự bất hòa trong giới ngoại giao về chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, là chuyến thăm đã khiến Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn ở eo biển Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong cuộc họp báo bên lề cuộc họp ASEAN, xin trích, không thể biện minh gì cho phản ứng quân sự cực đoan, không tương xứng và có tính leo thang này. Giờ đây họ đã đẩy những hành vi nguy hiểm lên cao thêm. Hết trích. Hôm 5 tháng 8, các bộ trưởng ASEAN và các đối tác họp toàn thể trong hội nghị cấp cao Đông Á và hội nghị thường niên về an ninh mang tên Diễn đàn khu vực ASEAN với tổng cộng 27 bộ trưởng ngoại giao tham gia. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã bước ra khỏi phiên họp hôm 5 tháng 8 khi người đồng cấp phía Nhật Bản phát biểu. Một người trong phòng họp cho biết, ASEAN đã ra thông cáo chung hôm 5 tháng 8 sau cuộc họp ngoại trưởng của khối bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Thông cáo đề cập đến Myanmar nhưng không nói đến Đài Loan. ASEAN cho biết họ vô cùng thất vọng về những tiến bộ hạn chế mà nhà cầm quyền quân sự Myanmar đạt được trong việc thực hiện một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở nước này. Thông cáo khuyến nghị rằng hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 hãy đánh giá tiến độ của chính quyền Myanmar trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình để định hướng quyết định về các bước tiếp theo. Thông cáo viết, xin trích, chúng tôi bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở Myanmar, bao gồm cả việc hành quyết 4 nhà hoạt động đối lập. Hết trích. Myanmar là một thành viên ASEAN, nhưng các tướng lĩnh của họ, những người đã biện hộ rằng các vụ hành quyết gần đây là việc cần thiết, đã bị cấm tham dự các cuộc họp của khối cho đến khi chứng minh được về tiến bộ trong kế hoạch hòa bình ASEAN. Kế hoạch hòa bình đồng thuận gồm 5 điểm kêu gọi chấm dứt bạo lực để các bên tham gia đối thoại và ASEAN trợ giúp nhân đạo. Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy bạo lực ở Myanmar sắp kết thúc, với thực trạng là xung đột lan rộng sau khi quân đội dẹp hầu hết các cuộc biểu tình ôn hòa ở các thị trấn và thành phố.
Hàn Quốc phóng tàu quỹ đạo mặt trăng đầu tiên của họ hôm thứ Sáu 5 tháng 8. Cùng lúc nước này đẩy mạnh đầu tư vào các chương trình không gian của họ nhắm đến mục tiêu đáp một tàu thăm dò xuống mặt trăng vào năm 2030. Tàu quỹ đạo mặt trăng tiên phong của Hàn Quốc có biệt danh Danuri, nghĩa là Thử Nguyệt, được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của hãng SpaceX từ căn cứ không gian Mỹ Cape Canaveral vào lúc 8:08 sáng 5 tháng 8, Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết. Danuri nặng 678 kg, tách khỏi tên lửa đẩy khoảng 40 phút sau khi phóng và bắt đầu liên lạc với một trạm trên mặt đất vào khoảng 9:40 sáng. Phân tích thông tin nhận được đã xác nhận rằng Danuri đang hoạt động bình thường, Thứ trưởng Khoa học Oh Tae-seok phát biểu trong một cuộc họp báo, đồng thời thông báo rằng tàu quỹ đạo đã xác lập đường bay hướng tới mặt trăng. Nó sẽ đi vào quỹ đạo của mặt trăng vào tháng 12 trước khi bắt đầu sứ mệnh quan sát kéo dài một năm, bao gồm cả việc tìm kiếm địa điểm hạ cánh và thử nghiệm công nghệ Internet không gian, Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết. Nếu thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành nước thứ 7 trên thế giới thực hiện việc thám hiểm mặt trăng và là nước thứ 4 ở châu Á sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Ban đầu, vụ phóng được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng 8 nhưng đã bị đình hoãn vì tên lửa SpaceX có vấn đề về bảo trì. Hàn Quốc đang đẩy nhanh chương trình không gian của họ với mục tiêu đưa một tàu thăm dò lên mặt trăng vào năm 2030. Nước này cũng đã tham gia dự án Artemis của NASA, có mục tiêu làm Mỹ quay trở lại mặt trăng vào năm 2024. Vào tháng 7, Hàn Quốc đã phóng thử lần thứ 2 tên lửa Nuri được sản xuất trong nước và cho biết họ phóng thành công loại tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn lần đầu tiên vào tháng 3. Đó là một phần trong nỗ lực phóng vệ tinh do thám. Các vụ phóng vào vũ trụ lâu nay là vấn đề nhạy cảm trên bán đảo Triều Tiên, nơi Triều Tiên ở miền Bắc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình tên lửa đạn đạo trang bị vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi mở rộng địa điểm phóng tên lửa vũ trụ để thúc đẩy tham vọng không gian của họ, sau khi Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc Triều Tiên thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới dưới chiêu bài phóng một phương tiện vũ trụ. Hàn Quốc nói rằng chương trình không gian của họ phục vụ mục đích hòa bình và khoa học, và bất kỳ hoạt động quân sự nào sử dụng công nghệ này, chẳng hạn như trong vệ tinh do thám, là để phòng thủ mà thôi.
Hôm thứ Sáu, mùng 5 tháng 8, Nga cho biết họ sẵn sàng thảo luận kín về trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ. Một ngày sau khi tòa án Nga kết án ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner tới 9 năm tù giam vì tội ma túy. Vụ án của bà Griner, người từng hai lần giành huy chương vàng Olympic và là ngôi sao của Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ Mỹ WNBA, đã đẩy bà vào một cuộc khủng hoảng địa chính trị sau khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24 tháng 2 năm nay. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã đồng ý sẽ sử dụng một kênh ngoại giao để thảo luận về các cuộc trao đổi tù nhân có thể diễn ra. Ông Lavrov nói trong chuyến thăm Campuchia, xin trích: "Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về chủ đề này, nhưng trong khuôn khổ kênh liên lạc đã được hai Tổng thống Putin và Biden nhất trí." Hết trích. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẵn sàng can dự với Moscow thông qua các kênh ngoại giao đã thiết lập. Ông nói rằng việc kết án bà Griner làm nổi bật lên việc Nga giam giữ bà một cách sai trái và càng làm tăng thêm sự bất công mà bà phải gánh chịu. Điện Kremlin vẫn kín tiếng về triển vọng trao đổi tù nhân. Họ nói rằng nếu việc trao đổi tù nhân được thảo luận trên các phương tiện truyền thông, việc này sẽ không bao giờ diễn ra. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về phán quyết của tòa án đối với bà Griner. Khi được hỏi liệu bà có thể được ân xá hay không, ông Peskov nói rằng thủ tục khoan hồng được quy định trong luật của Nga. Bản án mà bà Griner phải nhận bị ông Biden gọi là không thể chấp nhận được, có thể mở đường cho một cuộc trao đổi tù nhân liên quan đến nữ vận động viên 31 tuổi này và một tay buôn vũ khí khét tiếng người Nga đang thụ án 25 năm tù ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã nêu đề xuất về trao đổi tù nhân nhằm cứu những người Mỹ bị giam giữ ở Nga, bao gồm bà Griner và cựu quân nhân thủy quân lục chiến Paul Whelan. Ngoại trưởng Blinken gọi đó là một đề xuất rất đáng kể. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc chuyên trách an ninh quốc gia John Kirby nói sau khi bà Griner bị kết án rằng Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất nghiêm túc với Nga. Ông Kirby không cung cấp thêm chi tiết về đề xuất của Hoa Kỳ. Washington đã đề nghị trao đổi tay buôn vũ khí người Nga Victor Brut lấy bà Griner và ông Whelan, các nguồn thạo tin cho Reuters biết. Phía Nga muốn cuộc trao đổi tù nhân có cả thêm kẻ sát nhân bị kết án là Vadim Krasikov đang bị giam giữ ở Đức. Một nguồn tin nằm vấn đề này nói với Reuters.
Iran và Hoa Kỳ đàm phán gián tiếp tại Vienna vào thứ Sáu 5 tháng 8 trong nỗ lực có tính chất còn nước còn tác nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Không có mấy người tin rằng sẽ có đột phá. Mỗi bên đều kêu gọi bên kia thỏa hiệp trong khi chương trình hạt nhân của Tehran vẫn được đẩy mạnh. Reuters dẫn lời một quan chức Iran và một quan chức châu Âu đã loan tin hồi tháng 6 rằng Tehran đã bỏ đi lời yêu cầu rằng Washington phải bỏ lực lượng vệ binh cách mạng Iran ra khỏi danh sách trừng phạt của Mỹ. Hôm 4 tháng 8, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters, chúng tôi có những đề xuất riêng sẽ được thảo luận trong cuộc đàm phán ở Vienna, chẳng hạn như dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt đối với lực lượng vệ binh. Phát ngôn viên Nhà Trắng chuyên trách an ninh quốc gia John Kirby hôm 4 tháng 8 cho biết cuộc đàm phán cơ bản đã hoàn tất ở thời điểm này. Do Iran từ chối đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, nên Enrique Mora của EU phải chạy qua chạy lại giữa Bangeri Kani và đặc sứ Mỹ chuyên trách về Iran là Rob Molly. Đàm phán đổ vỡ chủ yếu là do Tehran yêu cầu Washington bỏ lực lượng vệ binh cách mạng khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã từ chối làm theo lời yêu cầu đó. Tehran cũng yêu cầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA hủy bỏ các tuyên bố của họ về hoạt động hạt nhân của Tehran. Iran phản đối việc cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc khẳng định hồi năm ngoái rằng Iran đã không giải thích đầy đủ về các dấu vết uranium tại các địa điểm không được khai báo. Thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc gần như chẳng còn chút hiệu lực nào. Trước khi bị đổ vỡ, thỏa thuận này dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Đổi lại, chương trình hạt nhân của Iran phải chịu các hạn chế. Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vứt bỏ bản thỏa thuận và áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt. Đáp lại, Tehran đã vi phạm thỏa thuận bằng một số cách thức, bao gồm cả việc tích trữ trở lại uranium đã được làm giàu. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Joseph Borrell đã đề xuất một thỏa hiệp hồi tháng 7 và kêu gọi các bên chấp nhận nó để tránh một cuộc khủng hoảng hạt nhân nguy hiểm. Hai quan chức Iran cho biết Tehran không hài lòng với bản thảo về thỏa hiệp.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nạn nghèo khó và đói kém khủng khiếp của người dân không ngăn được chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chi tiền để phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như sử dụng các phương tiện bất hợp pháp để có được số tiền đó. Vào ngày 6 tháng 5, Hoa Kỳ đã ra các lệnh trừng phạt đối với máy trộn tiền ảo Blender.io, được gọi là Blender. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố, trong âm mưu trốn tránh các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã sử dụng đến hành vi trộn cắp tiền từ các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty liên quan đến chuỗi khối để tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của họ. Blender là một nền tảng đã cho phép các tác nhân mạng độc hại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trộn tiền ảo bất hợp pháp với tiền ảo ẩn danh để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, bao gồm một phần số tiền thu được từ vụ trộm gần 620 triệu đô la từ Sky Mavis vào tháng 3. Sự cố đó, một trong những vụ trộm lớn nhất trong thế giới tiền điện tử, được thực hiện bởi Lazarus Group, một thực thể do chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kiểm soát. Blender đã xử lý hơn 20,5 triệu đô la trong số tiền bất hợp pháp đó. Thứ trưởng Bộ Tài chính về chống khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson nói trong một tuyên bố rằng các máy trộn tiền ảo hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp gây ra mối đe dọa đối với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Chúng tôi đang hành động chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và sẽ không cho phép hành động trộm cắp do nhà nước bảo trợ và những kẻ rửa tiền tự do hành động. Cuộc điều tra về Blender của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính hay OFAC cho thấy Blender cũng tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền của các nhóm mã độc tống tiền có liên hệ với Nga. Các lệnh trừng phạt có nghĩa là tất cả các tài sản và lợi ích trong tài sản của Blender.io ở Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ sẽ bị chặn và phải được báo cáo cho OFAC. Ngoài ra, bất kỳ tổ chức nào sở hữu từ 50% trở lên bởi một hoặc nhiều người bị chặn cũng bị chặn. Và tất cả các giao dịch của người Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ hoặc được ủy quyền theo một giấy phép chung hoặc cụ thể đều bị cấm. Ngoại trưởng Blinken lưu ý rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết tìm cách giải quyết bằng con đường ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các hoạt động mạng bất hợp pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cũng như việc vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.